Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên các kênh YouTube và Facebook của chúng tôi mang tên VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn phân tích về nền kinh tế mùa lễ Tết của Mỹ. Thì Việt Nam thì chắc là sẽ còn phải khoảng độ 2 tháng nữa mới đến Tết của Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ thì bây giờ đang lại là cái giai đoạn mà lễ Tết nhất ở Mỹ. Từ ngày Thanksgiving, tức là ngày hôm qua theo giờ Mỹ của chúng tôi, cho đến khoảng độ Christmas, tức là ngày lễ Giáng sinh và trước Tết dương lịch, mùng 1 tháng 1. Thì đó là cái kỳ mà mọi người bắt đầu nghỉ, rồi đi mua sắm rất là đông vui nhộn nhịp. Thì những cái hoạt động này nó sẽ giúp ích cho kinh tế của Mỹ như thế nào và cái tầm quan trọng của nó như thế nào trong cái nền kinh tế của Mỹ thì chúng ta sẽ cùng giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc tìm hiểu và giải đáp về những lợi ích của nó mang lại. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý vị đồng hương toàn cầu, rất vui đến với quý vị trong ngày lễ tạ ơn, bắt đầu của một chuỗi ngày, những chuỗi ngày cuối năm sẽ liên tục có những ngày lễ và những ngày mua sắm, thưa thưa quý vị.
Vâng. Thưa giáo sư thì hôm qua ngày lễ tạ ơn giáo sư và gia đình có nghỉ ngơi và gặp gỡ vui vẻ ăn những bữa ăn ngon lành hay không ạ?
Vâng, thưa truyền thống của gia đình của chúng tôi thì gia đình tôi là người gia đình gọi là để trung tâm để mà tụ họp tất cả các anh em và con cháu trong ngày lễ tạ ơn. Trong khi đó ngày Christmas là ngày Noel đó, thì đến nhà em gái tôi, và ngày Tết đó, thì Tết Tây đó thì xuống nhà em trai tôi, rồi còn ngày lễ mà Tết Dương lịch đó thì luôn luôn là ở nhà chúng tôi, có bạn bè rất là đông đảo, thành ra chúng tôi phân chia ra để làm những cái ngày lễ như vậy thôi anh.
Vâng, thì theo như là tôi cũng không phải là người sống ở Mỹ quá lâu thì cũng ít năm thôi, nhưng mà theo như tôi hiểu thì cái ngày lễ tạ ơn này nó là đặc trưng của có mỗi nước Mỹ và Canada nữa thôi phải không thưa giáo sư? Bởi vì ở các nước khác, đặc biệt là ở châu Âu chẳng hạn thì họ không có cái ngày này, thì thưa giáo sư có thể giải thích tóm tắt về ngày lễ tạ ơn trước khi chúng ta đi vào những vấn đề về kinh tế ạ?
Vâng, trước khi nói vào ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ thì chúng ta hãy nói vào những cái câu mà trong những câu tục ngữ ca dao của Việt Nam, nhất là những tục ngữ đó nói rất có ý nghĩa, là chúng ta ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ nguồn, hay là tạ ơn mưa móc. Những câu đó chúng ta nghe thường ở ở miền quê hay là tất cả hàng ngày, là khi hồi xưa gặp lúa gạo hay là trồng trọt thì chúng ta luôn luôn, thời xưa chưa có cái chương trình dẫn thủy nhập điền thì chúng ta tùy thuộc vào những cái trận mưa để cho mùa màng nó tốt, và sâu bọ thì nó không ấy, thì chúng ta tạ ơn, đứng ơn trên, không phân biệt tôn giáo tạ ơn. Thì đối với cá nhân tôi đó, cái ngày này nó có ý nghĩa lắm. Cái ý nghĩa, trước khi nói vào ý nghĩa của bên xã hội Hoa Kỳ đó, thì đây là một cái ngày mà trong năm, không kể là tôn giáo như thế nào, là mình cảm ơn đời, mình nhìn vào cuộc sống của mình nó có hạnh phúc, nó có giàu sang hay là nghèo khó, mình nhìn xuống thì mình vẫn thấy là mình được hạnh phúc rất nhiều người, ngay cả những người đang bệnh hoạn, những bệnh đến ngặt nghèo đi nữa, mình nhìn xuống có những thấy nhiều người bất hạnh hơn, và nhìn lên đó, thì mình có thể là mình cảm thấy chưa chắc gì bằng ai hay là hơn ai, nhưng mà nhìn xuống mình thấy hạnh phúc, thành ra nó đưa đến cho một cái cảm thật tưởng là cái cuộc đời nó có ý nghĩa. Trở về cái lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, đó là một cái ngày lễ mà hàng năm được tổ chức, là chủ yếu là tại Hoa Kỳ, Canada, một số đảo biển, biển đảo Caribe, và ngay cả bên Anh Quốc, ngay cả bên Úc cũng vậy, cũng một vài quốc gia bên Âu Châu hay là bên Úc họ cũng tổ chức cái ngày đó. Thì đi ngược về đó, sở dĩ cái ngày thứ nhất là mình nói ngày là Thanksgiving, lễ tạ ơn, và sau đó mình nói là cái ngày Black Friday là cái ngày buôn bán mà ngày thứ sáu đó, tại cái ý nghĩa như thế nào. Thì cái ngày Thanksgiving đó là cái ngày đó mà 1621 là khu vực thuộc địa Plymouth của người dân thuộc địa Anh quốc đó, và dân bản xứ đó, thì họ lại gặp nhau những người dân bản xứ của Hoa Kỳ, những người mỏ da đỏ đó Hoa Kỳ, và nó bắt đầu từ ở Florida là họ ăn uống để họ mừng cái ngày lễ gọi là gặt lúa gạo thành công, hay là mùa màng. Đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln đó, trong cái thời nội chiến đó, tuyên bố là ngày cái tuần cuối thứ năm của ngày thứ tháng 11 đó là ngày lễ tạ ơn. Rồi đến 1789 đó, thì George Washington đó, trong cái thời cái trận chiến mà thắng quân đội Anh ở trận chiến Saratoga đó cũng tuyên bố là ngày này. Và gần hơn nữa thì Tổng thống Kennedy và Tổng thống Bush, ông Bush cha đó, là có cái truyền thống là ân xá một con gà tây vào cái ngày này. Đó là một ngày mà mình tạ ơn và mình ân xá. Thì đó là ý nghĩa của ngày tạ ơn bên Hoa Kỳ và Canada và một số quốc gia, thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư điểm lại nguồn gốc của Thanksgiving. Thì tất nhiên là chúng ta cũng học thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thành ra là những cái câu chuyện về Thanksgiving nó cũng có nhiều phiên bản. Thì nhưng mà thông tin của chúng tôi được biết thì đúng là ngày Thanksgiving thì chủ yếu là được kỷ niệm ở bên Mỹ và Canada, và cũng nó cũng có cái nguồn gốc là bắt đầu từ cái năm 1621. Thì tôi xin điểm lại một chút như vậy, và những quý vị mà muốn tìm hiểu về lịch sử thì chúng ta có thể dùng công cụ Google, hoặc chúng ta có thể vào trang các cái đại từ điển như là Britannica vân vân, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin chính xác. Còn thông tin của chúng tôi cung cấp ở trên này thì mang tính chất tham khảo. Và cái trọng tâm của chương trình thì tất nhiên là nó sẽ là về kinh tế. Thưa giáo sư, thì chúng ta biết rằng là như giáo sư cũng có đề cập sơ qua, đó là sau ngày Thanksgiving lập tức nó là ngày gọi là Black Friday, tức là chúng ta nếu mà không biết cái ý nghĩa thì sẽ có thể hiểu nhầm thành là ngày thứ sáu đen tối hay gì đó, nhưng thực ra nghĩa nó không phải như vậy. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ giải nghĩa về cái nghĩa của nó sau. Thì từ cái ngày Black Friday này cho đến ngày Christmas là hàng loạt những cái cuộc gọi như là bán hạ giá 50%, 20% vân vân. Và những người Việt Nam mới đến Mỹ thì rất là thích, bởi vì trái với cả Việt Nam, khi mà mùa lễ Tết đến thì hàng hóa đắt đỏ tăng lên rất nhiều. Các nhà buôn hoặc là các hãng kinh doanh thì tranh thủ cơ hội để tăng giá chặt chém vân vân. Nhưng mà ở Mỹ thì ngược lại, những cái mùa lễ Tết lại là cái mùa mà được giảm giá rất nhiều. Thì trước hết là xin giáo sư giải thích cho cái ý nghĩa của cái từ Black Friday là gì ạ?
Vâng, trước khi có cái từ Black Friday đó, thì trong những ngày mà năm tháng mà những tiệm buôn hay là cơ sở thương mại nó gặp khó khăn và họ mua bán khó khăn trong năm, họ chờ đợi đến cái ngày cuối cuối năm để mà buôn bán, thì bắt đầu vào tháng 11 đó, và cuối tháng 11 đó thì có cái sự buôn bán này nọ. Cái danh từ ở trong kinh doanh đó, hồi xưa mà họ khi hay là dùng giấy trắng mực đen đó, thì khi họ tính cái sổ gọi là kế toán đó, hay lỗ đó, thì họ nói là đỏ, in the red, cái danh từ nó gọi là cái công ty nó đang gọi là bị đỏ lên, đỏ có nghĩa là cái chuyện báo động là lỗ lã là đỏ. Mà khi cái mức độ lỗ lã nó trở thành quầy vốn và nó trở thành lời đó, thì nó nói là we are operating in the black. Đó là cái danh từ thương mại. Black Friday có nghĩa rằng buôn bán đưa đến cái lợi nhuận, chứ không có lỗ lã, là cái số đỏ, là cái một cái con số báo động, gọi là báo động đỏ đó. Cho nên cái red nó có ý nghĩa là có cái lợi nhuận. Và nó bắt đầu từ ở Philadelphia và nó lan truyền hết tất cả Hoa Kỳ. Đó là cái ý nghĩa, chứ không phải là ý nghĩa là cái ngày thứ sáu đen thôi anh.
Dạ vâng, đúng rồi. Thì rất là nhiều người khi mà học thì học tiếng Anh thôi, nhưng cũng không học về kinh tế và cũng không biết những cái truyền thống từ rất là xa như vậy. Thế nên nhiều khi dịch thì chỉ biết như black là màu đen, thì nhiều khi nghĩ là tôi chắc là tiếng đen thì có nghĩa là xấu xa thì đó, thì lại thêm thêm chữ đen tối vào nữa. Thành ra nó nghĩa nó trái ngược hẳn. Còn đen ở đây có nghĩa là có lợi, có lãi, đúng không? Thì
Vâng ạ.
chúng ta cũng nên hiểu rõ cái ý nghĩa của nó, để sau này nếu như ai đó mà dịch tin tức hay là dịch kể cả về văn học các thứ thì sử dụng cho chính xác. Thưa giáo sư, chúng ta giáo sư có thể điểm qua là cái mùa lễ Tết năm nay thì những cái diễn biến về người đi lại rồi về tình hình kinh tế nói chung của Mỹ nó như thế nào. Nhiều người thì họ có cái ấn tượng như là 4 năm của ông Biden thì kinh tế không tốt chẳng hạn, thì giáo sư có cái thông tin gì khác hay là như thế nào, hoặc là củng cố những cái niềm tin đó hay không, thì giáo sư cho một cái bức tranh khái quát ạ.
Vâng, điểm qua về cái đời sống kinh tế trong 4 năm qua đó, thì đó là một lý do mà tại sao Tổng thống Trump thắng cử, trong khi đó đảng Dân Chủ thất cử ở Hạ viện, Thượng viện và ngay cả Tòa Bạch Ốc đó, là chúng ta thấy rõ là có nhiều lý do khác nhau đưa đến đời sống người dân. Đời sống người dân đó càng ngày càng khó khăn hơn trong 4 năm qua, mặc dầu kinh tế vĩ mô, có nghĩa là macroeconomic của Hoa Kỳ rất là tốt, có nghĩa rằng GDP gia tăng 2.4% của năm 24 và trước đó cũng gia tăng, và sau khi ra khỏi COVID thì gia tăng liên tục rất là mạnh. Tuy nhiên, đời sống người dân chúng ta thấy rõ là thực phẩm, đầu tiên là thực phẩm. Chung chung hết những cái có nhiều thực phẩm lên lên giá xuống giá, nhưng mà chung chung là gia tăng 24%. Giá nhà thuê đó, những người nào mà không có nhà mua nhà hay trả đứt đó, còn vẫn còn thuê đó, thì gia tăng khoảng 25%. Giá gọi là nhân nhiên liệu, có nghĩa là điện nước xăng cộ, gia tăng 40%, và rất nhiều vật giá trong đó có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà cả, gia tăng 40%. Nhưng mà GDP thì gia tăng tốt, có nghĩa là kinh tế quốc gia tăng tốt nhưng người dân khó hơn. Mà những người mà thật sự ra cứu vãn nền GDP nhiều đó là giới trẻ, khoảng 30 trở xuống họ đã xài tiền rất nhiều. Một số người đã được nhận được cái gọi là cái tiền cứu trợ, của gọi là kích thích kinh tế trong cái thời COVID, dân Hoa Kỳ người nào cũng nhận được, trừ phi những người lương cao. Một ngàn người nào cũng nhận được $1.400, hai lần như vậy, và lần thứ ba là trong thời gọi là của Tổng thống Biden. Cho nên họ tiêu xài nhiều, và họ tiêu xài, họ quen mức tiêu xài vậy rồi, rồi họ vẫn mượn credit card họ tiêu xài. Thì nó giới trẻ bây giờ họ họ thiếu nợ credit card rất nhiều, mà trong cái khung cảnh là vì cái gián đoạn chuỗi cung cho nên vật giá gia tăng, nhà cửa trong quá khứ đã gia tăng, bây giờ nhà cửa lại giá đã cao mà lại tiền lãi cao nữa, cho nên người dân họ mua nhà không được, họ rất là bất mãn. Và khi mà tiền lãi gia tăng á, để mà quỹ tiền tệ là gia tăng đó, để mà đảm phá, gọi là đả phá nạn lạm phát đó, thì những người nào vay mượn trong thẻ tín dụng credit card đó, thì họ trả tới 25 tới 27%, và họ vẫn tiếp tục xài vì họ quen cái thói xài trong cái thời mà chính phủ gửi tiền mà lại ở nhà không làm gì hết, mà nhiều người có lương nhưng mà làm việc ở nhà, thành ra tiết kiệm họ xài nhiều. Thì đó là cái vấn đề. Cho nên cái mùa lễ tạ ơn đó năm nay đó là một cái điều rất là quan trọng, nhất là ngày Black Friday, họ những nhà kinh tế gia họ theo dõi coi thật sự cái sức khỏe kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, vì đây là cái điểm đầu để họ biết rằng cái sự tiêu thụ của người dân. Quý vị biết tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ là đóng góp trên gọi là 65 tới 70% GDP của Hoa Kỳ, thành ra tiêu thụ người dân mà mất lòng tin thì nó rất là quan trọng. Thành ra cái ngày này là cái ngày mà một dân số của Hoa Kỳ là gần 350 triệu người, nhưng mà khoảng 184 triệu người đó là họ tiêu xài trong cái mùa này, trong cái 2 ngày thứ sáu và Black Friday cho tới thứ hai là Cyber Friday, là cái ngày mà họ bán mạng đó, những đồ mà điện tử, điện cơ kế toán từ thứ năm và cho tới thứ hai. Nhưng mà cái bây giờ trong mấy gần như cả chục năm nay đó, thì thay vì bắt đầu họ bán sale đó, bán giảm giá đó là trong ngày Black Friday, thì họ lại bắt đầu trước gần cả tuần trước thôi.
Vâng, thì chỉ xin được bổ sung với giáo sư là cái thông tin về cái đời sống của người dân Mỹ nó có một cái nghịch lý, tức là trong những cái năm vừa rồi thì nền kinh tế của Mỹ phát triển như giáo sư đã nói từ trên 2% cho đến xấp xỉ 3% về GDP của toàn quốc, thì nó có một xảy ra một cái nghịch lý, đó là những cái người mà lương cao ổn định thì họ lại có cái đời sống ngày càng tốt lên, còn những người mà ở cái phần nửa thấp của xã hội Mỹ thì họ lại ngày càng khó khăn hơn. Cho nên là đó cũng là lý do mà như giáo sư nói cũng đã xảy ra cái sự bất mãn và nó dẫn đến cái kết quả của bầu cử như chúng ta thấy vừa rồi. rất là trái ngược nhau, tức là có những người thì đời sống họ vẫn tốt lên và họ không thấy ảnh hưởng gì cả, thậm chí là họ còn có được tăng lương nhiều hơn, nhưng mà ngược lại thì có những cái tầng lớp thì họ bị thiệt thòi hơn. Thì đó là cái tình hình của nền kinh tế Mỹ trong thời gian vừa qua. Thưa giáo sư, thì trong năm nay nếu mà so sánh với các năm khác thì cái lượng người mua sắm, lượng tiền bỏ ra của cái mùa lễ Tết nó thay đổi như thế nào, nó tăng hay giảm hay như thế nào?
Vâng, có nhiều cái thăm dò, mà thăm dò mới biết là đôi khi nó đúng, đôi khi nó sai. Chúng ta sẽ chờ đợi, có thể từ cuối tuần này sẽ có những cái tin tức chính xác hơn. Cái thăm dò của những cái công ty tư vấn, hay là công ty Deloitte hay PwC, hay những cái công ty đó, thì họ nói rằng trung bình, thì họ nói rằng mùa lễ tạ ơn này là người dân Hoa Kỳ sẽ xài nhiều hơn so với năm tới từ 3 cho tới 7% tùy, nhưng mà cái lứa tuổi nó khác nhau, tùy cái lứa tuổi. Ví dụ như cái lứa tuổi millennium đó, thì là lứa tuổi 28 đến 43 thì họ tiêu xài như thế nào, rồi lứa tuổi Gen Z đó là 44 59 là như thế nào, và những người đã hồi hưu thì họ như thế nào. Nhưng mà tâm lý của người dân đó, thì chúng ta hãy nhìn, vì lúc trước đó họ rất lo về bầu cử, họ rất lo là kinh tế Hoa Kỳ không biết nó đi về đâu, họ rất lo là quỹ tiền tệ liên bang có giữ tiền lãi hoài hay không hay giảm. Thì một vài chuyện mà lo lắng nhất đã được giải quyết là quỹ tiền tệ liên bang đã giảm lần đầu 0.5% tiền lãi. Nhưng mà cái bầu cử thì lại lại xảy ra sớm, cho nên có nghĩa là trước lễ tạ ơn, thành ra cái mối lo, cái ngã ngũ, cái nền kinh tế như thế nào. Và đó là một cái điểm, cho nên cái hiện tại đó, cái mối lo lắng đại đa số người dân là xứ Hoa Kỳ có thể đi vào suy thoái thì không còn nữa, không còn lo nữa. Nạn lạm phát đã được kiềm chế khoảng 2.2-2.3%, điều này cũng đã đỡ rồi. Và gọi là nhưng mà những người mượn thẻ tín dụng đó, cái tiền lãi cao nó vẫn còn đó, tiền lãi vẫn còn cao, chưa giảm được. Và sự hứa hẹn của Tổng thống Trump là giảm thuế ồ ạt cho nhiều người, nhất là cái giảm thuế họ hứa hẹn được hay không là nhờ, nếu mà thi hành được hay không là phải do Quốc hội biểu quyết, chứ không phải Tổng thống hứa là có thể làm được. Là những người lãnh gọi là tiền tiền hưu xã hội đó của chính phủ Hoa Kỳ đó, Social Security đó, thì có thể sẽ được miễn thuế. Những người làm lương mà được tip đó, được tiền gọi là thưởng đó, tip đó, thì lại được miễn thuế. Những người làm giờ phụ trội là được miễn thuế. Tại ra với những cái tin tức như vậy, nếu người ta tin thì người ta xài tiền. Dân Mỹ là họ nghĩ rằng có chuyện tốt là họ xài trước khi họ có tiền, thưa quý
Dạ vâng, đúng ở Mỹ là ăn trước trả sau,
vị.
live now pay later, đúng không? Trong tiếng Anh có cái câu như vậy. Và cái đấy là cái điều rất là nguy hiểm, bởi vì họ không hiểu rằng là nếu như họ mà không trả kịp hạn thì họ sẽ bị, như giáo sư nói, là bị trạc cái tiền phí thẻ tín dụng từ 24 đến 25%, là rất nhiều. Chúng ta bỏ ra xin lỗi, chúng ta bỏ ra 100 đô và cuối cùng chúng ta phải trả thành 125 đô, là rất nhiều, 1/4 của cái số tiền chúng ta bỏ ra. Nhưng mà rất là nhiều người họ không nghĩ như thế, họ cứ tưởng rằng là cái tiền thẻ tín dụng đấy chính là tiền thu nhập của họ, nhưng thực ra họ không hiểu là đấy chỉ là cái tiền họ đang vay thôi, và họ cứ chi tiêu xả láng, cho nên là dẫn đến nợ nần. Thưa giáo sư ạ, thì vì sao mà lại có một cái sự nghịch lý ở Mỹ so với Việt Nam, trong khi chúng ta thấy là như tôi sống đến 40 mấy năm ở Việt Nam, và tôi đã chứng kiến là cứ mỗi một cái dịp lễ Tết đến thì coi như là các cửa hàng từ lớn đến nhỏ họ coi như là họ tranh thủ lúc mà mọi người đổ dồn đi mua sắm, họ tăng giá vọt lên rất nhiều, thậm chí là 100%. Có khi là ví dụ như trước đây chúng ta mua một cái thùng bia là mấy trăm nghìn thì cái lễ Tết nó tăng gấp đôi lên. Thì ở Mỹ tại sao lại lại có cái nghịch lý ngược lại, họ lại giảm 20%, 50%, 60%, tại sao họ lại có thể làm được cái điều đấy ạ?
Vâng, một vài trong những cái điểm thật sự ra muốn biết cho chính xác, gọi là giá cả hay là cái sự tiêu xài của người dân đó, cần có một nghiên cứu rất là sâu xa. Nhưng mà một điều cho mình thấy rõ đó là Hoa Kỳ là một nền kinh tế tự do, và hoàn toàn tự do, có nghĩa là đặt lên sự cạnh tranh. Thành ra những công ty nào đó mà nếu mà không hữu hiệu, không có thể giảm giá được, hay là nhập cản hàng hóa của những quốc gia nào nó không hữu hiệu mà không giảm giá đó, mà không giảm giá là coi như là không bán được. Mà chúng ta phải nhìn vào trong cái mùa lễ, gọi là trong trong mùa từ từ tháng 11 cho tới tháng 12, chỉ 2 tháng thôi đó, là có nghĩa rằng cái lợi tức của những công ty bán lẻ đó, đó gần như hầu hết những công ty mà bán lẻ hay bán sỉ nữa, là trên 20-30% doanh thu của nguyên năm. Chỉ 2 tháng thôi là bán từ 20-30% của nguyên năm, tùy cái kỹ nghệ quý vị. Thật ra cái thời điểm đó mà quý vị không bán được đó, là kể như là năm sau là nguyên năm khó khăn rồi. Mà cái sự cạnh tranh, trong đó cái luật gọi là không được mà tồn kho tích trữ hay là lựa thời cơ để lên giá đó, luật của Hoa Kỳ có thể sẽ bị tố cáo rất nặng. Nhưng mà cái chung quy là cái luật cạnh tranh rất nhiều. Và Hoa Kỳ là cái thứ gọi là nhập cảng nhiều. Cho nên những hàng hóa họ nhập cảng, nếu chỗ này không ví dụ như nhập cảng hàng Trung Quốc mà không rẻ, thì họ mua từ Canada, từ quốc gia khác, hay là hàng nội địa hay từ quốc gia khác. Thành ra cái sự gọi là cạnh tranh vũ bão, và đó là luôn luôn là cái điểm son giữ cho cái giá cả xuống thấp. Trong khi đó Việt Nam thì tại sao trong mùa lễ, là tại vì có thể tập trung vào một cái số rất ít, ví dụ như một số nào đó làm bánh mứt, hay là một số nào đó về thực phẩm. Từ Việt Nam mình mùa Tết thì mình thấy là thịt heo rất là được phổ thông, là tại vì chỉ có một vài cái gọi là cái xưởng mà nuôi chăn nuôi heo, rồi họ có thể lên giá, họ giữ cái giá chung và không có cái luật mà cấm cho những nhà sản xuất hay là nông lâm xuất là họ cấu kết với nhau để cùng lên giá một luật. Hoa Kỳ là cái luật đó là có thể đi, người chủ có thể vô tù, công ty có bị khánh tận. Cái luật cấm mà gọi là đồng lõa để lên giá, chung quy là luật pháp chống đồng lõa lên giá và sự cạnh tranh tự do nó tạo ra như vậy thôi.
Dạ vâng, đấy là cái điều rất hay ạ, bởi vì những người mà sống ở Mỹ lâu năm thì họ coi như cái điều đấy là mặc nhiên, họ quen rồi, họ không thấy gì. Nhưng mà những người mà như mới nhập cư như tôi, hay là nhất là chị em phụ nữ, thì họ thấy rất là thích thú, bởi vì họ có một cái sự khác biệt hoàn toàn đối nghịch với cả Việt Nam, và họ cảm thấy rất là yêu nước Mỹ về cái điều đó, bởi vì là chẳng có gì bằng cái túi tiền cả. Rất là thiết thực. Thì thưa giáo sư, cái mùa năm nay thì như là tin tức của các báo đài Mỹ họ đưa tin, họ thấy nói rằng là có tới khoảng độ 80 triệu người đi lại để thăm người thân hoặc là đi nghỉ vân vân. Thì với cái số lượng người như vậy thì nó sẽ kích thích về kinh tế như thế nào? Họ, bởi vì mỗi người, chúng ta cứ tưởng tượng như là 80 triệu người, mỗi người chỉ cần mua một lon coca để uống thôi, hay chỉ ăn một cái bánh hamburger trên đường họ đi lại thôi, hay là chỉ ngủ một đêm khách sạn thôi, thì đấy là một số tiền khổng lồ rồi, phải không thưa giáo sư?
Vâng. Thưa sự tiêu xài dựa trên năm 23 và ước đoán cho năm 24 đó, thì khoảng 10 tỷ đô la sẽ được tiêu xài chỉ trong ngày thứ 6 mà thôi. Có nghĩa là thứ 5, thứ 6 đó là ngày đó thôi, là 10 tỷ đô la. Và khoảng 12.5 tỷ đô la sẽ được mua bán trong ngày gọi là Cyber Monday, có nghĩa là cái ngày đó là cái ngày bán những đồ điện tử mà phải mua trên mạng mới có thể mua được. Đại đa số là đồ điện tử hay đồ những gì mà có công nghệ cao đó, là có nghĩa là trong một tuần lễ thôi, chưa đầy một tuần lễ, 3-4 ngày đó, thì gần như là 22-23 tỷ đô la được buôn bán. Và quý vị biết rằng đó là cái sự mua bán đó của tháng 11 đến 12, có nghĩa là 2 tháng, có nghĩa là 60 ngày đó, là gần như 1.000 tỷ, $1 trillion, 990 tỷ đô la, 990 tỷ đô la là buôn bán trong 2 tháng này mà thôi. Vừa nói đó, trong cái ngày lễ tạ ơn này đó, thì một số người nhỏ họ đi máy bay, họ đi, nhưng mà đại đa số, một dân số 350 triệu người là 80 triệu người họ đi xe, họ đến để họ thăm bà con. Ví dụ như gia đình tiêu biểu là gia đình chúng tôi, mấy em đều ở bang Texas hết, thì họ lái xe về gặp nhau ở đây. Thì 80 triệu người đó họ di chuyển trong vòng 50 dặm, họ đi gần gần với nhau, cho nên lái xe và họ dĩ nhiên là khi đến thăm với nhau luôn luôn có mua đồ ăn tiêu sắm, thì đó là cái quan trọng của nền kinh tế. Và những nhà kinh tế gia hay là Bộ Thương mại họ theo dõi rất kỹ cái sự tiêu xài như thế nào, vì nó có thể là tiêu biểu bắt đầu cho nền kinh tế vào năm sau thôi.
Những cái dấu hiệu của năm nay theo giáo sư thì nó có báo hiệu cái điều gì tốt lành hay không ạ? Vì là chúng ta thấy rằng có một cái tâm lý, một cái sự tâm lý thôi, tức là không thể định nghĩa được cụ thể, thì dường như là người ta có một cái sự phấn chấn hơn khi mà ông Trump lên nắm quyền. Nhưng mà cái con số thể hiện ở trên các cái thống kê thì nó cho thấy cái bức tranh như thế nào?
Vâng, có nhiều con số nó thăm dò khác nhau, nhưng mà chung chung đó thì họ nói rằng trung bình đó là cái sự tiêu thụ của mùa này năm nay có thể sẽ gia tăng hơn năm trước từ 2 cho tới 5%. 2 đến 5% không phải là con số không đáng kể, là tại vì năm rồi cũng được gia tăng so với năm trước cũng khoảng con số đó. Tuy nhiên, một cái điều mà khó biết được đó là cái số trẻ, có nghĩa là 30 tuổi trở xuống đó, vì họ tiêu xài mấy năm nay đó, credit card họ gọi là đến cái mức tối đa rồi họ vẫn tiêu xài hay không, thì phân biệt ra có hai ba loại người tiêu xài. Một số người tiêu xài đó thì họ họ đi theo cái từ nó gọi là brand loyalty, có nghĩa là sao, họ hàng hóa nào gọi là thương hiệu nào họ thích thì họ vẫn mua, nhưng mà bây giờ họ bỏ ra rất nhiều, họ chỉ thấy cái deal nào tốt họ mua thôi, có nghĩa là giá cả là cái điểm họ tiêu. Một phần khác nữa là họ tiêu xài để họ trải nghiệm, để họ biết là trong mùa lễ này trải nghiệm như thế nào. Một số nữa thì họ mua để họ gọi là cải trang nhà qua nhà cửa hay là này nọ, một số thì họ họ đi du lịch. Nhưng mà chung chung thì tôi nghĩ rằng cái sự tiêu xài của năm nay so với năm trước không tệ hơn. Có một vài thăm dò họ nói tệ hơn, nhưng mà tôi nghĩ là không, chưa biết, thật sự là khó biết lắm. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng với những cái điều mà tôi nói, vì cái sự lo lắng của Hoa Kỳ đi vào suy thoái không còn nữa, vì sự lo lắng của nạn lạm phát tiếp tục gia tăng không còn nữa, vì đã thấy quỹ tiền tệ liên bang đã giảm tiền lãi rồi và tiếp tục giảm tiền lãi, mùa bầu cử bấp bênh đã giải quyết xong, và cái quan trọng hơn hết đó là cái hứa hẹn là giảm thuế, người ta tin bao nhiêu để họ tiêu xài. Nhưng mà ngược lại, đó là những điều tốt, ngược lại tiền lãi vẫn cao, ngược lại vật giá và nạn lạm phát không gia tăng không có nghĩa là họ giảm giá, có nghĩa rằng hiện tại giảm lạm phát 2.2% nhưng mà giá cả nó đã gia tăng rồi, ở đâu thì nó nằm ở đó, thành ra họ vẫn còn cái khó khăn của giá cả cao. Và những người nào mà có thiếu nợ nhiều, mà những người đó là những người thật sự cứu quốc gia Hoa Kỳ, vì họ tiêu xài, hai cái lứa tuổi mà cứu quốc gia Hoa Kỳ trong cái mùa Covid cho tới bây giờ đó là lứa tuổi trẻ, họ xài tiền vì họ tin tưởng rằng chẳng sợ gì cả, mất việc làm tìm việc làm khác, tiền có tiền là có thể sẽ trả được. Và một lứa tuổi nữa là lứa tuổi 50 mấy cho tới 60 mấy tuổi, là lớn tuổi hồi hưu rồi, những người này tài chánh họ khá vững chãi. Rồi nói bây giờ mình lớn tuổi rồi mình tiêu xài. Thì cái số người mà lớn tuổi vững chãi họ vẫn xài. Cái câu hỏi đây đó, những người trẻ mà bây giờ đã mượn thẻ tín dụng cao họ tiếp tục xài bao nhiêu trong mùa lễ này thì khó đoán lắm thành.
Vâng, thưa quý vị, tôi quan sát thấy rằng là có nhiều bạn, có lẽ là khán giả mới của chương trình, cho nên là cũng có những đặt câu hỏi thắc mắc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là ai. Thì tôi xin được cung cấp thông tin là ông là thầy dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ, và ông dạy về lĩnh vực tài chính và kinh tế á. Ngoài ra thì ông cũng là giám đốc kiểm toán trong những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu của Mỹ. Và ông có trên 20 năm là giám đốc về tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Và ông tham gia bình luận về kinh tế trên VOA tiếng Việt, cũng như một số kênh hải ngoại khác. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình ạ, thì những cái hoạt động mua sắm rồi đi nghỉ rồi thăm thú gia đình của mấy chục triệu người mà như chúng ta nói ở phần trên, thì nó dẫn đến là cũng có nhiều cái sự tiêu thụ hàng hóa, thì cái mùa này cũng là cái mùa mà các công ty họ phải tuyển dụng thêm người và tạo ra những cơ hội công ăn việc làm, tất nhiên là cũng là tạo ra thu nhập cho nhiều người, phải không ạ? Thì thưa giáo sư, xin giáo sư cung cấp thêm cái thông tin về cái cơ hội việc làm và những cái lợi ích của cái mùa lễ Tết này về mặt thu nhập, về mặt việc làm cho mọi người.
Vâng, trong mùa lễ hội thì bắt đầu là tháng 10 là những công ty họ chuẩn bị rồi. Là tại vì như anh biết là, quý vị biết là tháng 11, tháng 12 là họ tiêu xài rất nhiều. Mà cái quan trọng ở bên Hoa Kỳ đó, nó khác với Việt Nam đó, là hai cái ngày lễ mà quan trọng nhất đó là ngày lễ tạ ơn và ngày Giáng sinh. Nhưng mà cái ngày gọi là năm mới đó, có nghĩa là New Year Eve đó, thì gần như họ không tiêu xài. Họ phần nhiều họ mua đồ xong rồi, đó có thể cái giai đoạn là họ trả đồ lại nữa. Nhưng mà cái ngày đó là phần nhiều họ ở nhà, chứ họ không đến thăm bà con. Cái hai cái ngày mà gọi là hội họp gia đình và cho quà cáp với nhau là ngày Giáng sinh và trong ngày lễ Black Friday, còn ngày New Year lại không có. Trong khi Việt Nam đó, ngày Tết, Tết ta mình đó, thì có hay lì xì mua bán này nọ, nghèo cách mấy cũng là cúng dỗ ông bà này nọ. Thì đây là cái mùa lễ mà những công ty khoảng tháng 10 là họ bắt đầu họ thu mượn, mà những đây là những công việc làm tạm thời chỉ trong vòng 2 tháng 3 tháng thôi. Thì cái số người mà thu mượn đó nó rất nhiều, từ công ty chuyển hàng như là UPS hay là những công ty bán lẻ, tất cả ngay cả Amazon, Target, Macy, bất cứ đó, thì họ tiên đoán là năm nay cái số thu mượn tạm thời đó là khoảng 520.000 công ăn việc làm. So với năm trước có thể hơi thấp hơn đôi chút là tại vì họ khó tìm nhân viên. Nhưng mà những đây là những cái công ty bán lẻ mà họ cần nhân viên để đứng ra bán hàng hóa và họ tiêu xài rất nhiều, cho nên nó rất quan trọng là những người nào mà muốn làm việc phụ trội thêm, làm thêm hay là mất việc làm thì đây là cái cơ hội mà làm trong vòng 2 tháng trời, có thể 3 tháng trời trong mùa lễ hội thôi.
Dạ vâng, thì đối với 2 hoặc 3 tháng mà mỗi một tháng cứ cho là được khoảng độ 2.500 đi, mà nhân lên với cả 500.000 người thì cũng là một số tiền rất lớn đúng không ạ? Và chắc là cái số tiền những người đó họ kiếm được thì họ cũng tiêu xài, chứ không phải là họ cất vào tủ, thành ra là cái đó nó cũng lại quay trở lại nền kinh tế và cũng kích thích cho nền kinh tế. Thì thưa giáo sư, ngoài những cái việc là việc làm như vậy rồi đi lại trên đường như vậy, tiêu thụ xăng dầu vân vân, ăn uống, thì những cái ngành như là nhà hàng, khách sạn, những cái mùa lễ Tết này họ có được hưởng lợi hay không ạ? Và họ hưởng lợi như thế nào?
Vâng, cái chiều hướng này nó đã thay đổi một phần trong 4 năm nay. Vì như quý vị biết là nạn lạm phát gia tăng thì đời sống khó khăn. Cho nên cái số người mà đi ra ngoài ăn uống ở ngoài nó bớt đi. Và họ ăn uống họ cũng tuyển chọn. Có nghĩa là hồi xưa, ví dụ như chiều thứ sáu nào họ cũng ra ba rượu họ uống, họ ăn uống đó. Thì bây giờ có thể 2 tuần, 3 tuần họ mới ra một lần. Đó là cái chiều hướng bớt đi. Và ngay cả những người trung lưu hay là thượng lưu, những người mà tiền thật nhiều đó, họ cũng cẩn thận hơn. Hồi xưa tới giờ là hồi xưa họ thà xài những đồ đắt tiền, bây giờ họ cẩn thận, họ xài kỹ càng hơn. Trong cái mùa lễ hội này đó, ngoại trừ những cái công ty đó, họ thu mượn nhân viên đó, thì nó kích thích kinh tế là tại sao là công ty họ tiêu tiền ra. Họ thu mượn nhân viên, như anh nói đó, họ thu mượn nhân viên thì nhân viên có tiền họ tiêu xài. Thì cái chuyện này nó xảy ra, nó quan trọng kinh tế Hoa Kỳ là tại vì nó cái hệ quả đó là nhân gấp 5 đến 6 lần. Ví dụ như những công ty mà thu mượn những người này hay là những người này, người dân họ tiêu thụ đó, mà chẳng những họ tiêu thụ họ thu mượn nhân viên nữa, mà họ tồn kho, họ sản xuất, họ nhập cảng rất nhiều, họ giữ sẵn đó để sẵn sàng để họ không thiếu hàng hóa. Thì khi mà có cái sự tiêu thụ hay là người dân được lương đó, thì nó kích thích kinh tế 5 tới 6 lần. Có nghĩa là cứ 100 đô la được tiêu xài ra vì thu mượn mà người đó tiêu xài hay là mua bán đó, thì kinh tế được kích thích 6 lần như vậy. 5 tới 6 lần như vậy là tại sao? Là công ty tiêu ra trả tiền nhân viên đi ăn uống thì tiệm có tiền. Rồi tiệm có tiền thì họ bành trướng, rồi họ lại tiếp tục thu mượn. rồi họ khi tiệm buôn bán thì sao, họ phải mua thịt, mua cá, mua nước để họ buôn bán, thì họ kích thích đến những kỹ nghệ mà để mà trợ giúp đó. Kỹ nghệ nào cũng vậy, rồi nó đi dây chuyền xuống 5-6 lần như vậy, nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái sự thận trọng của người dân tiêu thụ á, nó đã thay đổi cái chiều hướng là họ họ cẩn thận hơn và họ họ tìm giá. Thành ra đó nó có ảnh hưởng dây chuyền đến những công ty ở ngoại quốc, trong đó Việt Nam và Trung Quốc là hàng và Mỹ Tây Cơ là ba công quốc gia mà họ chú trọng nhất và 4 5 tháng nay rồi, chứ không phải bây giờ họ tồn kho, họ chuẩn bị để bán vào Hoa Kỳ trong mùa lễ này, vì đó là những quốc gia mà họ cần xuất cảng vào Hoa Kỳ, thì nó ảnh hưởng dây chuyền đến quốc tế là như vậy thôi.
Vâng, thì trở lại Việt Nam thì thưa giáo sư, tại sao mà các cái nhà cung cấp của Việt Nam họ không có những cái cách chuẩn bị hay là những cái chiến lược để mà đến cái mùa lễ Tết thì giảm giá cho người tiêu dùng mà họ lại ngược lại họ lại tăng giá, bởi vì có lẽ là cái cách làm đó nó dễ hơn cho họ, họ kiếm lời và họ không quan tâm đến cái chuyện là làm vui lòng người tiêu dùng, phải không ạ? Trong khi các cái công ty Mỹ thì họ phải chuẩn bị từ rất xa, họ phải để mà giảm giá như thế họ phải chuẩn bị từ rất xa, phải không? Giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, như tôi đã trình bày một sơ sơ trước đó, là nó trong một cái xã hội với cái hệ thống quốc gia kinh tế nó khác nhau. Bên Hoa Kỳ đó là cái luật nó gọi là collision, hay là gọi là cấu kết với nhau đó để lên giá. Ví dụ như anh là trại nông lâm súc về thịt heo, hay là anh là những chỗ buôn bán về quần áo hay nọ, mà trong cái thị trường Sài Gòn, Đà Nẵng có 3 4 chỗ chính như vậy đó, mà họ gặp nhau đó mà họ nói thôi mùa lễ này mình cứ tăng giá, tôi tăng giá 20%, anh tăng giá 20% nha, họ đồng ý với nhau thì không sao hết, họ sẽ tăng giá cả. Bên Hoa Kỳ mà họ không dám hợp với nhau, tại sao? Rồi trong 4 5 người mình hợp đó, có thể một người phản trong nhóm đó, họ đi ra họ tố cáo đó, là cái công ty rất khánh tận luôn, mà người chủ hay là ban giám đốc cũng vào tù. Đó là một chuyện họ không thể cấu kết được. Cái thứ thứ này, thứ ba đó là vì kinh tế Hoa Kỳ là kinh tế tiêu thụ tới 70%, thành ra họ có nhiều cách để mà họ buôn bán lắm, không nhất thiết là những nhà sản xuất đó kiểm soát được cái chuỗi cung. Họ có thể nhập cảng, họ sản xuất, họ gia tăng, thành ra cái chủ yếu đó là tồn kho bao nhiêu, nhập cảng bao nhiêu, nhập cảng chỗ này không được, nhập cảng chỗ khác, và họ tồn kho. Và họ gần như là trong từ tháng 11 tới 12 là định đoạt tới năm tới như thế nào, thành ra họ không thể lấy một cái mà đánh bài kìa, đánh bài liều là mình cấu kết là mình thành công, mà có thể không bị vô tù mà lại có thành công được. Thành ra cái quan trọng là phải hữu hiệu để buôn bán, để thỏa lòng người dân. Thật sự ra không có người kinh doanh nào trên Hoa Kỳ mà ái quốc cả, họ đều lo cho cái túi tiền của họ, cho công ty họ, cho gia đình họ. Nhưng mà luật lệ rào cản, và một phần nữa là luật án hình, và một phần nữa là kinh tế tự do, rất nhiều cạnh tranh. Công ty của Hoa Kỳ khánh tận hay là mở mới ra nó rất nhiều, nó đưa lên một cái sự tuần hoàn giữa cung và cầu, đó là cái điểm son để giữ giá vững chắc. Bên Việt Nam nó khác, và nếu mà muốn về vậy thì phải có thêm nhiều cạnh tranh nữa thôi anh.
Vâng, thì đúng là ở Mỹ cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy là rất là nhiều cái hãng lớn từng là những cái tên tuổi tồn tại lâu đời như Sears hay là một số cái hãng mà bán buôn bán lẻ lớn, thậm chí là Macy's đúng không ạ? Gần đây là họ đã phải đóng cửa hàng hàng loạt. Thì đó là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Ở Việt Nam thì có đỡ cạnh tranh hơn, nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng đang có cái tình trạng là các cái nhà kinh doanh của Thái Lan họ vào họ mua lại các hãng Việt Nam, thì điều đấy cũng là đáng lo ngại. Theo giáo sư thì cái mức độ lo ngại nó lên đến đâu ạ? Bởi vì nhiều người người ta cho rằng là nếu mà cứ để cho các cái hãng kể cả Trung Quốc hay Thái Lan mà cứ đi mua lại các cửa hàng, các chuỗi kinh doanh của Việt Nam, các hãng sản xuất của Việt Nam, thì dần dần đến lúc mà cái nền kinh tế của Việt Nam nó bị thuộc vào nước ngoài hết, thì giáo sư nghĩ sao?
Vâng, đó là cái điều mà chính phủ Việt Nam cần phải để ý, đó là những bàn tay ngầm những bàn tay ẩn giấu mà không biết là ủng rộng như thế nào. Chúng ta thấy trong cái tình trạng bất động sản của Việt Nam thì cái tình trạng giá cả nó cũng như vậy. Nhưng mà một cái điều mà điểm son mình phải nhìn nhận rằng Việt Nam đã giữ cái nạn lạm phát rất là thấp, rất là thần tài trong 10 năm qua. Nạn lạm phát của Việt Nam thấp, trong khi đó thế giới bị điêu đứng, Hoa Kỳ bị điêu đứng vì nạn lạm phát, Việt Nam họ giữ. Thành ra mặc thật sự ra khi sau thì thời Covid ấy, thì công an của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ sẽ rà soát rất là kỹ những ai mà gọi là mưu toan để mà gia tăng giá, thì họ họ đi theo họ thanh trừng. Thành ra họ có một cái cách giải pháp, thành ra cái nạn lạm phát theo con số chính thức của chính phủ nó khá thấp, nhưng mà giá cả gia tăng hay không đó, từ năm này tới năm nọ vào mùa lễ đó là cái chuyện khác. Và thật sự ra những bàn tay ngầm, những nhà tài phiệt họ mua, mà khi họ mua vậy họ thu gom đó, nó nằm vào một nhóm công ty ví dụ của Thái Lan hay của Trung Quốc, thì họ có thể vì những quốc gia đó họ không có luật lệ cấm, họ có thể đồng lõa với nhau, họ nói họ gặp với nhau trong đi đánh golf hay là đi nghỉ mát với nhau ra một biển đảo Caribe, họ nói chuyện bây giờ chúng ta 5 người ảnh hưởng vào cái thị trường của thịt heo vào mùa lễ, chúng ta 5 người ảnh hưởng vào những cái hàng hóa này nọ, bây giờ chúng ta đồng loạt năm nay gia tăng 20%, mọi người đồng ý thì họ gia tăng như là như vậy. Thành ra cái sự gọi là gom góp của bàn tay ngầm của ngoại quốc cần phải được để ý và gọi là rào rào rà rà xét cẩn thận là như vậy thôi.
Trở lại với cả nước Mỹ thì thưa giáo sư, thông thường là những cái tháng cuối năm này cũng là cái tháng mà thị trường chứng khoán nó tăng điểm tốt lên phải không ạ? Là đó là vì những cái vấn đề gì ạ? Nó lý do gì về tâm lý hay là về kinh doanh thật sự ạ? Thì xin giáo sư phân tích những cái yếu tố làm cho thị trường chứng khoán Mỹ thông thường là tăng vào những dịp cuối năm và có những cái ngoại lệ như thế nào hay không ạ?
Vâng, đại đa số là chúng ta thấy là dĩ nhiên là không phải năm nào cũng giống năm nào, nhưng mà trước vào những ngày lễ lớn thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán gia tăng, rồi sau ngày lễ đó thì lại giảm lại một đôi chút, là như vậy. Đó là tâm lý, thuần túy là tâm lý, vì họ luôn luôn họ lạc quan với những tin tức mà đưa ra, trừ khi trong cái mùa Covid hay những đại loạn đó thì nó khác. Thành ra trong những với lại mình hãy nhìn vào đó, kinh tế của Hoa Kỳ đó là 20% xảy ra vào 2 tháng cuối năm. Thành ra trong những ngày lễ, trong đầu năm thì không có lễ nhiều, những cái ngày lễ lễ lao động này nọ cũng có, cũng những cái nhà quảng cáo đó họ dựa vào tâm lý của người dân, họ dựa vào đó cái tâm lý là thứ nhất họ quảng cáo rất nhiều, cái thứ nhì nữa là họ nói rằng bây giờ cái quảng cáo của chúng tôi đó là sẽ hết hạn trong vòng mấy ngày nữa vào 12 giờ khuya. Thành ra tâm lý của người dân họ thấy như vậy, họ nói rằng cái này đã muốn mua từ lâu rồi mà chưa mua, tôi giờ thấy vậy thôi mua, trước sau thì cũng mua, họ mua cho rồi. Đó là ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, có nhiều điều tôi nói ở cũng không cần thiết cho lắm, chưa cần mua, chưa để ý đến, nhưng mà trong ngày lễ như vậy mình thấy họ giảm đi 20-30% thì nói thôi trước sau thì cũng mua, mua cho rồi. Cho nên cái quan trọng á là cái sự kích thích mua bán trong mùa này nó đưa ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, rồi sau đó là mình thấy là một thật sự bên Hoa Kỳ khi anh mua một hàng hóa gần như là những cái tiệm mà lớn đó là anh trả lại rất là dễ dàng nếu không thích. Thì sau cái ngày lễ là Black Friday và nhất là vào cái ngày lễ cuối năm đó, New Year đó, là người ta trả đồ nhiều lắm, tại họ nói là ok cái này đắt quá thôi không cần, họ trả lại. Thì ra thì phần nhiều cái thị trường chứng khoán nó cũng phản ảnh như một phần nào như vậy thôi.
Vâng, ở Mỹ thì cũng có một cái hay là cái chuyện là mua hàng được return hay là được trả lại.
Vâng.
Thì cái đấy nó làm cho chúng ta khi đi mua hàng chúng ta yên tâm là không sợ bị mua nhầm. Tức là nếu mà có nhầm thì chúng ta cũng trả lại được. Chứ ở Việt Nam tôi không biết là bây giờ thì đã bắt đầu có cái tập quán cho phép được trả lại hay chưa. Nhưng mà trước đây thì là không được trả lại. Vì vậy là mỗi một lần mua là phải cân nhắc rất là nhiều. Và nhiều khi là đúng mình đôi khi mình bị mua nhầm. Tức là mình nghĩ là mình cần cái đó nhưng đến khi mình về rồi mình thấy là không cần thì không trả lại được, rất là phí, mà bán thì cũng không bán được cho ai cả, rất là khó cho tập quán kinh doanh như vậy thì đúng là nó cũng làm hạn chế, và có lẽ cũng là vì thế thì cái doanh thu nó sẽ khó, nó sẽ không cao, bởi vì là người ta sẽ phải thận trọng khi họ người ta mua. Nhưng mà ngược lại thì thưa giáo sư, với cái việc mà người ta cứ trả lại như vậy thì nó gây thiệt hại như nào cho các cái hãng buôn bán ở Mỹ, bởi vì là người ta cũng tính rằng là cái chi phí để mà chuẩn bị, gọi là khi mà mình nhận lại một món hàng mình cũng phải kiểm tra lại nó có hư hỏng hay không vân vân, xong mình lại phải gắn lại nhãn mác rồi mình lại đưa lên kệ vân vân. Người ta nói là nó chiếm mất đến khoảng độ 20% cái giá trị của cái món hàng hàng đấy, thì nếu mà cái tỷ lệ trả lại nhiều thì nó cũng rất là thiệt hại với họ. Thì giáo sư phân tích về cái tập quán mua mà cho trả lại thì nó có lợi có hại như thế nào?
Vâng, những hãng họ luôn luôn họ biết là khi mà mình tồn kho, quý vị tưởng tượng nghĩ đây, một cái hàng hóa trước khi bán là mình phải tồn kho trước, rồi mình có cái nhân viên để mà mua bán. Mà bên Hoa Kỳ đó, trong những mà ngày lễ như vậy đó, cái số mà mua online đó, trên mạng đó, là 90 triệu người, một dân số 350 triệu người, đúng không? Mà 90 người triệu người là mua online, và 76 triệu người là họ đi vô tiệm, họ đi vô mall, họ đi vô những cái thương xá để họ mua. Thành ra vẫn cái số người đi vô tiệm họ vẫn mua rất nhiều, những người online rất nhiều. Thì cái tâm lý là sao? Họ muốn những người này thôi, đừng suy nghĩ nhiều, muốn thì mua đi, không thì trả lại. Thì cái dân tộc tính của Mỹ đó là gọi là không có nghĩ xa, họ muốn là cho thoải mái thôi. Có một số người thật sự họ lạm dụng cái chương trình này, họ mua với cái ý định rõ ràng là họ trả lại để chi, họ tiêu xài mà thôi, xài họ giữ cái nhãn còn đó, ngay cả những quần áo thật là mắc tiền đó, những cái quần áo cả ngàn đô la cả mắc tiền đó, họ mua họ đi dạ tiệc và họ họ giấu đi cái nhãn hiệu còn dính trong quần áo phía trong đó, không thấy, xong rồi họ trả lại. Vẫn luôn luôn có những người lạm dụng như vậy, nhưng mà cũng như người khác thì họ mua xong rồi họ nói rằng ồ, cũng không thích lắm nhưng mà thôi cũng không tệ, thôi làm đi trả, làm biếng, làm phiền quá. Nhưng mà cái vấn đề mà mua online đó của Amazon đó, mà quý vị mà có cái account nó gọi là Prime, có nghĩa là quý vị trả mười mấy đồng một tháng đó, một năm đó, thì quý vị mua đó là dĩ nhiên là cái cước phí gửi đến quý vị miễn phí, và quý vị trả lại cũng được miễn phí nữa, mà không có một cần câu hỏi gì cả, không thích là trả lại mà thôi. Thì cái số đó rất nhiều, dĩ nhiên là những nhà bán họ tính vào là bao nhiêu phần trăm trả lại, và trả lại thì họ phải kiểm soát, rồi họ phải vô hộp trở lại, rồi họ tồn kho tốn kém nhiều lắm. Nhưng mà cái tốn kém nó không đáng với lại cái tâm lý là khuyến dụ khuyến mãi mua. Mà nếu mà quý vị mà buôn bán mà không có cái đó, mà cái người cạnh tranh quý vị có cái đó, thì dĩ nhiên là quý vị thua lỗ rồi, thành ra cũng chung quy trở về cái sự cạnh tranh. Cho nên là những công ty nào mà không có chương trình đó thì không thể cạnh tranh được, là như vậy thôi.
Vâng, thì đấy là cả về online cả lẫn ở các cái cửa hàng bình thường. Chúng ta thấy chẳng hạn như là ở Mỹ thì có những cái cửa hàng ở cái cấp có thể nói là rất là thấp như là Ross chẳng hạn. Thì họ họ là những cái hàng mà bị trả lại ở những cái cửa hàng cao cấp hơn. Thì họ, những cái cửa hàng đó mà họ thấy rằng là cái công sức để mà xem xét lại hàng hóa xong rồi xếp lên kệ bán như giáo sư nói nó quá tốn kém thì họ đẩy xuống cái Ross và bán với giá rất rẻ. Thì chúng ta nếu mà chúng ta chịu khó tìm hiểu, chúng ta chịu khó mất thời gian thì vào Ross chúng ta có thể vẫn mua được những cái áo mà ở những nơi khác nó bán 300-400 đô, nhưng mà khi mà xuống Ross nó chỉ còn có khoảng độ mấy chục đô. Thì đấy cũng là một cái rất là hay ở Mỹ. Thì nếu mà quý vị sống ở Mỹ thì quý vị không lạ, nhưng mà nếu mà quý vị là những người từ Việt Nam sang thì quý vị, nếu mà có người nhà và chỉ cho thì vào những cái cửa hàng như là Ross chẳng hạn thì có thể kiếm được những cái đồ rất là có giá trị mà lại bán với giá rất là rẻ. Trở lại với cả cái đề tài ngày hôm nay thì thưa giáo sư, cái năm nay nó lại là một cái năm khá là đặc biệt, là nó cái năm mà vừa mới xảy ra bầu cử. Thì cái thị trường của những cái năm mà sau bầu cử nó có khác biệt gì so với những cái năm mà không có bầu cử hay không ạ?
Vâng, luôn luôn cái bầu cử mà khi mà năm nay nó đặc thù á, là lưỡng viện quốc hội đều về hãng Cộng Hòa, tòa Bạch Ốc về hãng Cộng Hòa, thì lâu lâu mình mới thấy một cái bầu cử mà hạ viện thượng viện nó không có khác biệt phần nhiều, đại đa số đó ở hạ viện Hoa Kỳ đó mà đi về dân chủ thì thượng viện về cộng hòa, hay là ngược lại hạ viện là cộng hòa thì thượng viện dân chủ, thì người dân họ muốn giữ cho cái sự cân bằng của thượng viện hạ viện để chi, để kiềm chế bất cứ một vị tổng thống nào, bất cứ đảng nào. Chúng ta nên hiểu rằng cái đường lối chính trị, kinh tế hay là đối ngoại của đảng Cộng hòa và Dân chủ nó khác nhau rất nhiều, và đại đa số chúng ta nên hiểu rằng đảng Dân chủ là một cái hệ thống lưỡng đảng, đảng Cộng hòa một trong hệ thống lưỡng đảng, để chi, để họ giữ cái cân bằng, trong đó có hùng biện để mà cân bằng, một bên thì lo về kinh tế vĩ mô, kích thích kinh tế và giảm thuế hay tiêu xài, một bên thì lo về an sinh xã hội nhiều hơn, cái đối ngoại cũng khác. Thành ra khi mà hai bên đứng vì quốc hội đi về một hướng thì họ nghĩ rằng cái chương trình của vị tổng thống đó, của cái đảng đó có thể sẽ được thông qua dễ dàng, thì phần nhiều đó, trong cái trường hợp này năm nay đó, là họ nghĩ rằng người dân, ý dân là ý trời, đã cho cái chương trình kinh tế của tổng thống Biden, tổng thống Trump có cơ hội được thông qua lưỡng viện quốc hội nhiều, thì nó ảnh hưởng đến sự tiêu xài hay là tiêu thụ, cái lạc quan kinh tế sẽ thay đổi. Còn như mà nó gọi là nó nửa chừng đó, thì phần nhiều nó không ảnh hưởng đến thị trường nhiều, trước khi mà cái chương trình kinh tế được ra, chương trình kinh tế là như thế nào, là giảm thuế, là tiêu xài của chính phủ và quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi. Thì hiện tại đó, những cái chỉ dấu cho thấy quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục giảm tiền lãi trong năm tới. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ gọi là bớt tiêu xài nhưng mà họ giảm thuế rất nhiều, và cái là cái ảnh hưởng đến gọi là kích thích kinh tế nội địa, và Make America Great Again, đó là cái chiều hướng mà kêu những công ty trở về Hoa Kỳ nhiều, thì nó kích thích, thì có thể nó ảnh hưởng đến kinh tế nhiều hơn trong cái mùa sau mùa bầu cử này so với những bầu cử khác thôi.
Vâng, chúng ta cũng đã dành gần 55 phút để bàn luận về nền kinh tế của Mỹ mùa lễ Tết. Thì trong cái phần cuối của chương trình có lẽ là chúng ta sẽ theo dõi một số những cái câu bình luận và phỏng vấn và câu hỏi của các khán giả. Thì có một khán giả đặt ra một cái lời bình luận mà có lẽ là khá là cực đoan. Tức là bạn ấy nói rằng là tầm trên 30 tuổi mà sang Mỹ thì xác định làm như trâu hết đời mới trả hết nợ, và nếu ốm nặng lúc khỏi ốm thì có khi là vô gia cư. Thì giáo sư có cái phản biện gì với cái lời bình luận mà khá là có thể là cực đoan và có thể là thiếu thông tin như thế hay không ạ?
Vâng, chúng ta hãy phải nhìn vào những cái loạt di cư người dân Việt Nam ra khỏi Việt Nam đi vào Hoa Kỳ sau 75, và sau đó tiếp tục 80, 85, 90 và đoàn tụ gia đình. Những người đó phần nhiều đó, họ vào Hoa Kỳ đó là cái thời điểm đó, đôi khi những người tới 35 tới 40 tuổi, và ít cái số trẻ mà mười mấy tuổi qua với Việt Nam đó là sau này họ đi du học thì họ có cái cơ hội. Nhưng mà người nào đó bây giờ nhìn lại là những người đó, đó trở thành triệu phú, có người tỷ phú rất nhiều. Đây là một quốc gia và cái cơ hội, nếu quý vị muốn tiến thân không nhất thiết là phải đi học. Ngay cả những người 40 tuổi bên Hoa Kỳ đó có một cái điểm son là quý vị trường học họ không kỳ thị tuổi tác. Bên Việt Nam mà quý vị qua cái tới tuổi mà đi vào đi học, ngay cả đi học những cái chương trình mà về công nghệ cao hay là y khoa đó, mà qua mới tuổi nào đó là kể như thôi, không còn cơ hội nữa. Bên Hoa Kỳ họ không, cái luật cấm kỳ thị, vẫn còn có thể đi học được. Quý vị kinh doanh thì luôn luôn có cơ hội, và có những cái cơ hội để mà có chương trình SBA loan để mà trợ trợ giúp những nhà kinh doanh với kinh tế mà nhỏ. Thành ra dĩ nhiên là những người mà không không tiến triển và không tiếp tục cố gắng đó thì nó khó khăn. Nhưng mà nhìn lại, ngoại trừ cái số người mà vô gia cư hay là phần nhiều là họ có vấn đề, bị vấn đề tâm thần hay là vấn đề gọi là nghiện thuốc, thì chúng tôi thôi, quý vị có thể nhìn vào những người vô gia cư ở San Francisco, Việt Nam là những người họ có vấn đề tâm thần nghiện thuốc. Nhưng mà bên Hoa Kỳ mà quý vị gọi là cố gắng sống đó, mà ấy đó, trong vòng sau 10 năm là thấy cuộc sống ổn thỏa. Ổn thỏa đây là gì? Tối thiểu một vợ một chồng, luôn luôn một người có một chiếc xe, không nhất thiết là xe tốt, có thể là xe cũ, một chiếc xe, nhà cửa là có hai ba cái tivi, điện thoại luôn có, sưởi ấm mà không có thức ăn thực phẩm thì không có dư xài, nhưng mà ăn rất đầy đủ, sức khỏe và hệ thống y tế đều có cả. Ra tôi nghĩ là quý vị không nên là bi quan chỉ nhìn vào một cái con số thống kê nào đó mà có cái một kết luận như vậy.
Thì thực tế thì tôi cũng quen rất là nhiều người họ thu nhập không phải là cao, ví dụ như hai người họ đi làm mỗi người 2.500 đô thì gộp lại là một tháng là 5.000 đô, thì họ thuê nhà hoặc là họ mua một cái nhà chung cư rẻ, một tháng họ chỉ bỏ ra khoảng độ 2.000 đô tiền để trả cho tiền thuê hoặc là tiền mortgage, tức là tiền trả trả góp hàng tháng, thì họ vẫn còn thừa ra cỡ khoảng độ 3.000 để mà ăn uống. Thì ở Mỹ ăn uống là rất thoải mái, như có một bạn cũng đã bình luận ở ngay trong cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thế là ở Mỹ kể cả người bình dân người ta vẫn có thể mua tôm hùm, như tôi chẳng hạn vào trong Costco thì mua một cái hộp tôm hùm có 4 con thì nó chỉ khoảng độ 30 mấy 40 đô, thì là cái chuyện rất là bình thường, trong khi ở Việt Nam thì ăn tôm hùm là một cái sự gì đó rất là xa xỉ. Thì chúng ta cũng phải nhìn vào hai mặt. Và về vấn đề vô gia cư thì ngoài như giáo sư có nói, đó là có những người họ vẫn có vấn đề về tâm thần hoặc là về nghiện ma túy hay gì đó, thì cũng có những người mà có thể là do cái cách sống của họ, tức là họ cũng không thích cái cuộc sống, tức là có nhà của nhà nước phúc lợi, tức là họ có thể xin được nhà để họ ở, nhưng mà thậm chí là đôi khi có những cái chính quyền của các tiểu bang các thành phố đưa người vào những cái nơi đó xong họ lại bỏ ra ngoài vì họ không thích sống bị gò bó hay gì đó, cái tâm lý của họ như thế. Và tôi cũng thấy rất là lạ là tôi có nhìn thấy những người ăn xin ở Mỹ, có họ đứng ở ngã tư họ cầm cái biển là xin tiền, họ nói là homeless mà trông họ rất khỏe mạnh, trong khi chỉ cách đấy một vài bước chân những cái cửa hàng như là McDonald's hay là các cái cửa hàng bán lẻ Target vân vân vẫn có biển là now hiring, ra tuyển người, nhưng mà không, họ không xin đi làm thì chúng ta cũng chịu, đúng không? Tức là nếu như người ta không muốn đi làm việc thì chúng ta cũng không có cách gì mà giúp họ được, thì đó là một cái rất là khó. Thưa giáo sư, thì trong một vài phút cuối của chương trình thì xin giáo sư nhận định về, có lẽ là ngắn gọn, về nền kinh tế của năm tới như thế nào, và có thể chúng ta cũng có thể khép lại chương trình ở đây được vì cũng đã được 1 tiếng rồi.
Vâng, trong năm tới luôn luôn một cái tân tờ chính phủ hay là một chính phủ màu nội các đó, phần nhiều đó là ít lắm là gần như một năm họ mới ổn định đưa ra những cái chương trình, và chương trình của chính phủ liên bang đó, nó cần có thời gian để thi hành thực hành, thành ra trong năm tới chúng ta sẽ không thấy cái thay đổi nhiều, nhưng mà cái tâm lý sẽ thay đổi. Và tại vì bây giờ tổng thống Trump đang bổ nhiệm những nội các của ông, và những nội các này thật sự ra đó họ phải có cái ảnh hưởng đến những người trưởng bang, ví dụ như trưởng bang là FBI, trưởng bang là cơ quan FDA hay là cơ quan EPA, những cái cơ quan về môi trường, về thực phẩm này nọ, họ mới thi hành những cái chương trình đó, và những cái chương trình của đời tân tổng thống đó đưa ra phải được lưỡng viện quốc hội biểu quyết, chứ không phải là có được. Là trong năm tới sẽ không thay đổi nhiều, nhưng mà cái chiều hướng rằng chúng ta đã thấy thể hiện qua hệ thống stock market, những công ty họ thấy họ được hưởng lợi nhiều khi mà muốn thay đổi khi những cái chương trình theo đề cử của tổng thống Trump về giảm thuế vụ và gọi là đánh thuế quan cho những hàng hóa bên Trung Quốc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều. Cho nên kinh tế của Hoa Kỳ tôi nghĩ rằng trong năm tới vẫn gia tăng, mà kinh tế một cái nền kinh tế trưởng thành là chúng ta không muốn GDP Hoa Kỳ gia tăng trên 3%. Trên 3% là bắt đầu nguy hiểm, là tại vì bị nạn lạm phát rồi phải lại gia tăng tiền lãi để mà đè xuống lại, chứ không thôi nạn lạm phát Hoa Kỳ không chấp nhận nạn lạm phát cao. GDP Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng, thay vì 2.4 năm nay có thể sẽ lên 2.7 vào năm tới. Nhưng mà cái tình trạng đời sống người dân sẽ không có gọi là đỡ hơn nhanh chóng, vì thật sự giá cả gia tăng nó vẫn nằm đó. Giá cả gia tăng nó sẽ có thể tiếp tục gia tăng một phần khi mà thuế quan áp đảo vào những hàng hóa bên Trung Quốc. Nhưng mà với lỗ hổng đó là những hàng hóa nào mà xuất cảng từ Việt Nam, từ máy tay cơ Trung Quốc mà đi thẳng đến người dân, có nghĩa là không qua trung gian đó, là miễn làm sao dưới 800 đô la đó làm được miễn thuế quan. Đó là một cái lỗ hổng mà chính phủ Hoa Kỳ cố tình để lỗ hổng đó để người dân được hưởng thụ, để họ có thể mua trực tiếp vào những nhà bán lẻ ở xứ ngoài, đi thẳng đến người dân thì những cái phần đó lại không bị thuế quan. Thì những người nào biết vận dụng cái hàng hóa đó để mua những hàng hóa từ Việt Nam hay từ những quốc gia khác thì vẫn rẻ, và hy vọng rằng cái lỗ hổng đó phải đóng đối với những hàng hóa bên Trung Quốc, nhưng mà vẫn để cho những quốc gia đồng minh như Hoa Kỳ, như là Việt Nam, như là mấy tay cơ này nọ, để cho hàng hóa rẻ. Thành ra cái mức tiêu thụ đó, người dân đó sẽ vẫn tiếp tục khó khăn ít là 1 năm, rồi sau đó sẽ tiếp tục, nhưng mà công ăn việc làm sẽ được tạo hơn, nhưng mà cái sự khác biệt về giàu nghèo nó vẫn tiếp tục nhiều hơn trong năm tới. Kinh tế Hoa Kỳ về về thị trường chứng khoán sẽ tốt đẹp, nhưng mà cái quốc nợ của Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục gia tăng thôi anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư đã cung cấp những cái thông tin thú vị trong cái mùa lễ Tết này, và chúng ta sẽ bàn về những cái vấn đề có thể gọi là sâu sắc và nghiêm túc, nghiêm trọng hơn trong những ngày tới, bởi vì chúng ta biết rằng là nước Mỹ và kể cả những nước khác, Trung Quốc, Nga hay Việt Nam cũng đang đều đối mặt với những cái sự bất định khó lường, và có thể là sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mỗi cá nhân. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các chương trình tới để cùng tìm hiểu và phân tích về những cái vấn đề đó. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khử Hữu Lộc và cảm ơn các khán giả của VOA. Kênh của chúng tôi có tên là VOA tiếng Việt.com ở trên Facebook và YouTube ạ.
Vâng, xin kính chào, xin kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn, lễ tạ ơn với trời đất, với người thân, với cha mẹ, với bạn bè. Cuộc sống chúng ta rất là ngắn ngủi, chúng ta có thể không diễm phúc hơn nhiều người, nhưng mà nhìn lại, nhìn xuống, chúng ta diễm phúc hơn rất nhiều người khác đang gặp khó khăn hơn chúng ta. Chúng ta cần phải cảm ơn để chi? Để cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, để có cái lời cảm ơn đối với bạn bè, với thân hữu, những ân nhân. Đó là cái điều rất tốt. Đối với tôi, đây là một trong những ngày có ý nghĩa nhiều nhất trong trong năm. Nếu mà mình không để đến những cái ngày mà có ý nghĩa tôn giáo hay là tính cách quốc gia, thì đây là bên trên phương diện xã hội là một ngày rất ý nghĩa. Xin gửi đến quý vị lời chúc an lành, hạnh phúc trong ngày lễ tạ ơn, trong tuần lễ tạ ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn quý vị một lần nữa và xin chào tạm biệt.
Và xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.